xin kính chào quý vị. Hai một vài câu chuyện muốn xin bàn với quý vị ngày hôm nay. Nói chuyện nó dễ dễ trước. Thomas hỏi ông này là tại sao tôi tưởng ông sẽ đi Phạm Bậc Thanh để mà tham dự cái tuần cuối cùng của thiền thất. Tại vì cuồng thú tuần cái thiền thất là một cái dự kiện nó rất là hiếm có, thành là có được thì đi là rất là tốt. Tôi nói là cái truyền thống của Vạn Người Thành đó, là từ cái ngày mà họ được thành lập ra đó, họ đã từng tổ chức cái thiền thất rất là nhiều rồi, mỗi năm chỉ tổ chức thiền thất mà có nhiều người tham dự lắm. Mà một cái đạo tràng mà tổ chức được cái thiền thất là một cái chuyện rất là hiếm, không phải là dễ đâu, nó cực kỳ khó. Mà nhất họ có thể tổ chức được lâu như vậy, thành là cái sự ủng hộ của bên Long Thần Hộ Pháp rất là lớn, làm mới được. Nên là có cơ hội như vậy, tôi khuyên quý vị nên đi để tham dự, nó rất là tốt. Okay. Khó lắm, thời gian này mà kiếm được cái đạo tràng mà tổ chức mà thiền thất được thì không phải là dễ đâu. Nhất là theo kiểu các cao như họ rất là khó. Nhưng khác tôi thắc mắc nữa là ông này tại sao ông quyết định là ông xin phép là để bắt đầu cái chương trình mà thực tập của người Sa-di, chưa phải là Sa-di đều ở một năm để mà thực tập, để mà quay thử có thích hợp hay là không. Nói là tại vì bỗng nhiên gặp nhau ở đằng chỗ nào đó, xong rồi ông tới đây ông tu một thời gian thì ông thấy ông được sự giúp đỡ nhiều để mà đặt có được ngày hôm nay. Ông thấy là ông so sánh là ông đã lên kia rồi, lên chỗ khác rồi, mà ông thấy ông nghĩ ông thể ông kiếm một người ông có được cái sự giúp đỡ mà ông có thể được giúp đỡ ở đây, tại muốn thử một thời gian. Chúng tôi là cái chùa nhỏ, không có đủ cái điều kiện như cái đạo tràng lớn như Vạn Phật Thành. Đang mua cái nhà bên cạnh mà 2 tháng là vẫn mua chưa xong rồi. Thành ra tôi phải, nếu mà ông muốn ở đây bắt đầu chương trình đó thì phải tạm thời để ông ở cái chỗ Huntington Beach xa đây một tí. Anh dễ nhất có chỗ để mà ở. Cái tôi nhớ lại khi mà tôi bắt đầu tu thì vào Phạm Bậc Thành là một cái môi trường rất là tốt, tại vì nó có sự phân biệt rõ ràng giữa nam với nữ. Tại vì đối với những người mà trẻ tuổi còn mới 30 tuổi mà những 30 mà vẫn còn cái lòng tham dục đó mà nói chuyện với một người phái nữ mà riêng một mình đó, chỉ muốn tìm cái nói chuyện riêng một mình đó, cái gì là chuyện không tốt. Bên Phạm Bậc Thành đó, thì họ cái hệ thống nó rất rõ ràng, họ đòi điều kiện là giữa nam với nữ mà chung trả như vậy thì có người để thẩm nhân để mà làm minh chứng. Chỗ này nó nhỏ, thành cái mấy môi trường khác, mấy cái đạo tràng mà không phải Phạm Bậc Thành nó nhỏ, thành ra người nào có kẹt vậy đó. Thành ra cái pháp á, là nếu như mà chúng ta vẫn còn cảm thấy cái sự hấp thụ với giữa nam nữ đó thì không nên nói chuyện riêng với một người. Phải khác. Cái đó là cái điều thứ ba, là cái mình không nên mong tham cầu cái đó là cái điều dạy, là điều đại tông chỉ thứ ba của ngài Thượng Hóa dạy. Rồi cái mà tôi rất thán phục về cái chương trình huấn luyện bên và Vạn Thành đó, là cái lục đại tông chỉ, nhất là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, và không tìm cái tư lợi, và cuối cùng là không nói láo. Cái đó là cái pháp mà cái bắt căn bản của pháp mà ngài Thiện Hóa đem tới cái xứ Mỹ Quốc này. Cái đó cũng là cái căn bản của cái việc tu hành của Báo Ân Tự luôn. Cái pháp mà cái này là cái pháp lục đại tông chỉ, nó cái thứ tự nó quan trọng lắm. Thứ nhất là chúng ta phải cần biết tự chủ và tránh cái chuyện tranh chấp. Cái không tranh tức là một cái trình độ tế nhị hơn của cái giới không sát. Tại sao nó không tranh là nó liên hệ với cái chuyện không sát sinh, là tại vì cái tranh á là muốn thắng á thì phải phải hạ đối thủ, phải giết một phần đó, một phần của đối thủ phải bị chết mình mới thắng được. Okay. Thành ra không tranh đó là cái vi tế, cái tế nhị của cái không sát sinh. Okay. Cái chuyện nhất là nhất là ngài Tuyên Hóa ngài nhắc chúng ta không nên tranh, là tại vì không tranh này, cái nguồn gốc của không tranh này là tôi để ý thấy trong nhiều cái tính tình của mỗi người đó, đa số người đó, là có cái sự ao ước được chứng minh là mình đúng. Thành ra chúng ta sẵn sàng đấu tranh để chứng minh là mình đúng. Cái câu hỏi là nó có liên quan tới cái ngã, bản ngã mình không? Nó có sự liên quan rất mật thiết với bản ngã mình. Tại cái bản ngã mình đó, nó muốn đúng mà nó không bao giờ chỉ nhường ai hết. Cái bản ngã mình đó, sẵn sàng làm bất cứ cái gì để chứng minh là mình đúng. Thành ra trong cái thời mạt pháp này có nhiều sự đấu tranh lắm, phần lớn ai cũng muốn chứng minh là mình đúng hết. Đó là chuyện đầu tiên thôi. Chuyện thứ nhì trong cái đấu tranh đó, cái chát đước thứ nhì cái đấu tranh đó là mình trách người khác với cái sự khổ sở của mình. Thì mình nhìn cái khổ sở, mình nói mình khổ sở tại vì cái lỗi người khác. Bởi vậy mình sẵn sàng đấu tranh hoặc hành hạ người kia. Đó là một cái hành động sát sinh. Tôi đem nói nêu ra tại vì cái này nó xảy ra rất thông thường rất nhiều người. Ai thắc mắc gì không? Thứ nhì là cái tham. Tham có nghĩa là mình không có đủ, mình không có đủ này. Có bao nhiêu không có đủ. Tham có nghĩa là mình bất cứ có bao nhiêu đó nó cũng vẫn chưa đủ như thường. Tại vì cảm thấy mình chưa có đủ. Cô Hiền Khai, ai chở ra xe bus? Hả? Bây giờ xe nó đi. Sáng nay không phải quyết định của cô đâu. Ok, cái đó phải trình cho thầy biết mấy cái chuyện này. Ok. Vì cái lòng tham thường thường đa số người ta có thường thường có làm cái lỗi lầm rất là thông thường là thích là ăn cắp. Tôi còn một cái chuyện tôi cần phải giải quyết, thành chắc tôi phải vắn tắt thôi. Chuyện thứ nhì tôi xin thông báo cho quý vị biết là sư cô Hiền Nhã, tại vì tôi cảm thấy là tôi quyết định là tôi không đủ khả năng giúp sư cô. Cách đây 2-3 năm trước sư cô đến chùa này thì sư cô đang tầm pháp, sư cô muốn quyết định lưu lại cái chùa này để mà học pháp. Sau khi mà một thời gian rồi chúng tôi đã nhận sư cô làm đệ tử xuất gia, thì tôi quyết định dốc hết sức tận lực để mà huấn luyện cho sư cô, để sư cô được giải thoát. Và tôi cố gắng hết sức rồi. Tôi hết sức rồi mà tôi thấy không có khả năng giúp sư cô được. Thành tôi quyết định là tôi khuyên sư cô nên kiếm một vị thầy khác. Tại vì tôi thán phục cái hoài bão của sư cô Hiền Nhã. Cái nguyện vọng sư cô là đắc được giải thoát. Cô muốn đắc giải thoát nên tôi cố gắng hết sức của tôi để giúp đỡ sư cô. Nhưng đều tôi không đủ sức. Tôi cảm thấy tôi phải thành thực báo cho sư cô biết là tôi không có đủ khả năng. Thành tối hôm qua tôi đã báo sư cô biết như vậy, là tôi không đủ khả năng. Tôi khuyên cô nên kiếm một người thầy khác để mà học, để mà đắc giải thoát. Có ai có thắc mắc gì không? Cái này là cái chuyện tôi đắn đo rất là lâu. Chuyện tôi đắn đo nó tại tôi đã khổ sở, đã khó khăn rất là 3 năm, gần 3 năm rồi. Trong cái lục đại tông chỉ đó, trong dục của đại tông chỉ của ngài Tiêu Hoa dạy nữa. Thì có một cái điều dạy, một cái điều dạy mà rất quan trọng mà cái người mà tâm muốn tu đó phải chú ý tới. Okay. Một cái động lực, một cái đại tông chỉ đó nó được lập lại. Cái mà không, cái nó được lập lại là không nói dối. Quý vị mà muốn đắc giải thoát thì quý vị phải nhất quyết không nói dối. Cái đó là cái mà ngài Thiện Hóa, một cái vị đại tăng, một vị thánh tăng đã từng đào tạo biết bao nhân tài rồi dạy cho chúng ta thấy. Nếu quý vị mà không thành thật thì không thể nào đắc được giải thoát. Trong cái thiền tâm nó gọi là cái tâm trực. Vì cái tâm trực là cái một cái trình độ cao hơn của cái không nói dối. Thì căn bản của tâm trực là không nói dối. Đây là khi mà tôi huấn luyện người đó, tôi nhìn cái người đó, tôi coi thử là cái tâm trực chừng nào, tâm cái vị trực chừng nào, cái vị có sẵn sàng nói dối khi mà bị áp lực hay là không. Nếu cái vị sẵn sàng nói dối để bảo vệ cho cái bản ngã của mình thì vị sẽ không bao giờ đạt được giải thoát. Tại vì vẫn còn một cái bản ngã để mà quý vị cần bảo vệ. Có ai có thắc mắc gì không? Thành tôi, tới 10 giờ rồi tôi phải xin phép tôi ngừng lại đây. Tại có công chuyện trong chùa tôi phải cần giải quyết ngay lập tức. Thành ra, ai có thắc mắc gì không trước khi mà tôi phải cần chấm dứt để mà lo vài công chuyện? Trang 38.